Bởi vì cái tội sự thật, cái tội là cái tội à. Tới đó nó chịu, còn không có tội thì nó chiến. Nhưng mà tới đó nó thiết tỉnh cho nó một chút nước tỉnh. Nó nhớ hết qua được sai lầm. Và nó kỳ thay, kỳ mang thay đầm cung mà để nó gặp được thương hợp. Nó khi mà nó chết rồi, nó có tội. Để hiện ra tất cả những cái tội lỗi mà nó chấp nhận. Nên đi vô cái chỗ ra xử, mà cái xử đó nó phải thọ lãnh tất cả những sự đau đớn. Như nó đã làm cho người ta đau đớn bao nhiêu, bây giờ nó phải đau đớn bao nhiêu. Cái đau đớn nó dơ như xiết ngâm vô cái chỗ con như nước đá khổ, trầm trường đau khổ như chỗ nó phải dơ. Biết những gì, nó khoảng 10 năm thì nó phải chịu 10 năm như thế đó. Một khi có thần linh cho nó chiếu lên hay là nó được tốt trở về với gia đình. Để gặp nhiều duyên gian với gia đình có tu, hội ngộ. Thì lúc đó ta có cái tí đi tốt, ta đổi với không có tỉnh tao. Không có gì hết, tôi giữ bình thường hết. Mà trong giây pháp, được tư, trong giây phút được tôi ngộ rồi phải tôi lại đi rồi. Tôi biết gì hơn. Tôi mới con tu, tôi suy đỡ được cái con. Con không tu. Có cúng, có liền bên tiểu bạc bên nhiêu tí không có lại gây thân tội rồi và nữa chứ không phải là cúng hoại ra được tu gây thêm tội tu không phải còn tu là mới siêu độ. Có rất nhiều người tu mà trước khi chưa xuất định họ cũng có cơ hội họ thấy được tổ tiên họ. Rồi một thời gian họ tu cố gắng tu dịch tu lên thì được có ngày đưa tiền họ cứ tiền họ được đối phương có thể tu ít nhất 25 năm hoặc nhiều 30 năm thì cũng ở được 25 năm giảm thêm 5 năm bởi vì được phải thọ lãnh những sự thay đó thì nên gia cao em gia đình con cháu với cô đỡ. Cho nên người tu giỏi gì giỏi phải trả cái thứ. Thấy không? Ông cha bị giam hãm ở địa ngục phải xuống chua đó thôi. Phải cải hiến. Những người nào không cải hiến người ta còn ở tù nặng nữa. Cho nên ở thế gian con cháu không biết cái thứ. Đỡ lắm. Ông dạy nó biết cái thứ là khổ. Con người không biết cái thứ, con người không biết trời đất. Nó đi ra ngoài là người thanh lục của trời Phật. Thì nó có được. Nếu mà có đi hết mọi sự sai lầm, gạt ai một xu cũng có. Chỉ làm gì kêu mình. Bởi vì cái chu trình của mình xuống ở đây chỉ có âm viên ghi chép thôi. Rồi bây giờ họp lại có múc đầu thì nó Papa Sinagan đem hết rồi. Tất cả là phải báo cáo hết. Nhưng người tu bên vô vi còn hay sân, hay hận, hay buồn, hay tủi. Đó là còn ở trong giới đó. Tất cả gì phải tới thì nó biến qua được liền thì nó là chiếu nha. Nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải thì nó thì cứ nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình họ đó.
Chỉ có gia đình nó tu rồi để mình cứu độ lần lần nó biến qua. Mình cảnh bào là mình cũng đứng ở cho nó. Trên đó nó tới đó rồi lên chút xíu nữa là mình cảnh bào.
Còn luôn chiếu là phải. Nó cảnh đời mở con người không làm sai được. Mình cảnh đời là nó tới đó bây giờ tôi muốn làm gì đó nó hiện ra tất cả những tội lỗi của mình thấy nó đạt cho mình cảnh đời nó hiện cái gì đó tất cả cũng ở trong cái khi mà hiểu được âm dương rồi lần lần đi theo đó hai cái nó hợp là nó phải chia. Cho nên người tu được càng ngày tu chỉ tu như vô vi càng ngày mới thấy sự sai lầm của mình. Càng ngày thì mình thấy sự sai lầm. Thấy rõ sự sai lầm của mình. Nhờ cái gì? Nhờ cái tu thôi. Nhờ cái hành pháp. Còn nếu không hành pháp thì thấy không? Chỉ nghe họ lý luận rồi mình sợ thôi. Cũng có nào mình thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Cho nên tu phải chia ra hai giới. Cái giới lục căn lục trần, giới chủ nhân ông còn hết khác nữa. Khi mình hiểu được lục căn lục trần chủ nhân ông có vị trí trách nhiệm để giảng giải lục căn thì sự sai lầm mà xuất hiện ra thì mình cảnh táo hơn mình cũng chiếu lại xuống dưới cho nó cảnh đó là không phát thì tự nhiên các nơi các giới đều truyền bá và thức dậy nên tôi kêu có lưỡi niệm Phật niệm chưa đến nỗi mà nửa đêm mình ngủ nghe tất cả toàn thân mình niệm Phật, mình ngồi vậy mình toàn quốc niệm Phật, nó biến thành cái sao vậy quốc, nó ổn định được. Thì cả ngày cứ lý luận tầm bậy tầm bạ rồi đâu có hiểu không, nên kỳ từ trí niệm Phật. Bởi vì hồi trước mình siết những sự sai lầm rồi, bây giờ mình chỉ đem sự thanh lịch của trợ Phật hóa giải sự sai lầm đó, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm khai thông nó mới tiến triển được, còn lục tâm bất thông tối tâm. Tối tâm thì lý luận chuyện đời thôi, càng ngày càng vận động trong cái phạm vi eo hẹp, chạy lên này chạy xuống chạy qua trở lại ở cái phạm vi eo hẹp, nó cũng như cái tia đèn này
đi về
kẹt trong cái định lý của âm dương, không thoát luôn được. Và cho nên tu cái này càng ngày càng thấy rõ ha. Trong đó nó nhắc về âm dương, âm dương mà mình niệm Phật cái niệm thế mở hết đâu nó cũng khai thông. Cái trai gì mà vừa dòm thì nó cũng phân ở trong cái sâu luôn xa đó, nghe không? Có lửa, có không khí, có nước chuyển đi chuyển lại mình dòm thấy rồi. Ta suốt thì như vậy. Nhưng mà phải hành, không hành làm sao đạt. Khi mình đạt được một ly thì mình nhắm sau này tôi sẽ đạt được một thước. Nhưng mà do trì kỳ trí cho tôi tu thôi, khiến tôi không trì trí tôi. Biết rõ rằng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi, anh em ruột thịt không có tu dùng cho tôi, và thanh thật chẳng ai giúp tôi ngoài tôi giúp tôi. Mình nhớ cái câu tôi nói là ở chỗ nào chúng ta cũng tu, mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc trong buổi ăn. Mà nếu không thanh tịnh làm sao không bọt? Nếu không thanh tịnh cả cái này ngon, 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 ngon. Nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này thế kia nọ rồi vô nó biến thể tới đông lại là giáo lý sinh tồn. Mắt nhìn xem là vật chất tạm bợ, nhưng mà nó còn giáo lý sinh tồn. Như thức mau tôi giải ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý. Giáo lý nó còn đứng đắn của không có sai cả. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nó mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác, chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình thì không bao giờ mình tiếp. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn vừa nhìn ngẫm vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. Dạy từ ly từ không là không dạy, chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Thì cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục. Nhưng mà mình không, tại vì đâu có thấy được điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi cái gì nó cũng là xẹp đó. Xẹp điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp, có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. Nó sai lầm. Cái đó kêu công cao ngạo mạn. Không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là ta con của một gia đình, là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đó làm thế nào? Làm thế nào phát triển cuộc đời? Chỉ cái thoái bộ mà. Thấy không? Con trong một gia đình là ở đầm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa là làm sao? Sao? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó được sang suốt.
nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo đó không phải chữ tôn giáo. Thấy không? Chữ hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình nằm trong hiếu. Và bất hiếu bất nghĩa thì con người đó nó sai được. Bên đạo nó là mất tâm được. Con ma tại thế. Cho nên những người đó nó hoành hành, tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi chi. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng dạy nó buông súng, buông dao, bỏ tánh ăn cướp. Nó cũng quý y thành Phật. Yeah. Cho nên ta nói tu với kiếp ngộ với Phật. Thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán, chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than giá. Chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến. Sao? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi ra sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của cả không vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, ông trời sẽ giờ. Bản thể tôi đây là chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi? Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bác ai từ bi. Mà có cái miệng không, chẳng có ai chứ. Người thế gian cũng không chứng, chứ không phải là gì. Con ruột mình cũng không chứng cho mình, bởi ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm. Một mình thực hành, tự nhiên cái mình có sự sáng suốt dẫn tiến, mình không vụ lợi, dịch ra. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp nó. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, chỉ thêm cái khổ. Sao? Mà cái hành động của mình là dẫn cho dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chứng tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, chỉ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó, nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chập. Chiếc thuyền cũng hoàn hoàn nhắm đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Kêu bằng đạo giả. Thấy không? Còn cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác. Mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận đức giả. Thấy không? Đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức, đi đâu tìm ra đạo đức. Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Ai, những người đang sống với mình cũng không tin mình, vợ con mình cũng không tin mình. Đừng nói nhân quả, thế là mình thấy cứ lủi thủi làm quà là không. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định được. Sáng thì hòa với sáng như vậy. Thì sáng xác nhận cho sáng như vậy. Còn tối thu, tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một kiến minh cũng được. Cho nên cái tu, nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu, tu cái miệng, ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu. À, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tốt. Rồi lấy đạo tạo đạo, lấy dễ thương che mắt thân cũng là tốt. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liên làm ông lên bà xuống cũng là tốt. À, rốt cuộc người nào cũng xin tu mà cái tu trực tiếp và hành trực tiếp. À, có cái tu thiếu tu. Là miệng tôi nói tu, nhưng mà cái tu bề ngoài tôi tâm không tu, thiêu cử. Thấy không? Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu mà tâm tôi phải tu, mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu nhưng mà tâm không tu, cứ tu mà thiêu tu. Tu ở bề ngoài cứ bằng tu, thiêu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kìa, ông đó ông nói tu mà sao ông này tu mà thiếu tu, bởi vì ông tu về ngoài ông mới tu được không. Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương, hai cái chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong là lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình, còn chánh trị da là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyện bên ngoài gây sóng gió. Rốt cuộc được cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da rồi cách mạng xương rồi nó mới thật. Cách mạng da không thật. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm xưng danh làm cách mạng mà làm bên ngoài. Thứ trời, bây giờ mình ăn năn hối cải làm sao? Thấy cái trời chân chánh của trời đất xưa tự trị và khai quang. Cái đó là chánh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè. Lục căn lục trần mình đâu đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ. Kim gan tỳ kheo của mình. Chủ nhân ông đang điều gì? Nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu bằng đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Thấy không? Hội thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mà. Cũng như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên thế giới? Không, bây giờ hiện tại trên thế giới nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi. Thấy kẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, qua tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bên đây ông bán thân bất toại. tại vì dân họ khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo cho dân, thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bán thế chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển đi qua giải các em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế, thì chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày bằng.
À, tổ chức của cơ tăng
cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là phạt của bành trướng lớn ra thì thiên cơ. Trong sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mình. Ha? Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái này, tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức mà bộ đầu chúng ta còn bấn loạn, cơ bản chúng ta hư hỏng. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Mọi người tu ít chừng nào sẽ thấy rõ cái cảnh tôi tập sẽ xuất hiện qua đời cả. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải thích nữa. Cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bỡ, chứ cái văn minh trên tranh không có. Đụng phải cái văn minh tạm bỡ tan rã, không có khác gì, cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu được.
Tại sao những người tu ở đây chúng ta dòm đâu biết tu, cũng bận thiết đi, cũng đi lung tung, cũng lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền, nhưng mà nó có cái chùa ở đây,
nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành, nó hiểu tội trạng luôn. Nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sửa, nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thân.
Mỗi ngày mình soi hồ, mình pháp luân là mình lưu thân. Lưu thân là khứ trược cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất.
Mà hàng ngày chỉ làm nhiêu đó thôi. Tiền, tiền, tiền.
Tiền không ai hay.
Bây giờ tôi ngồi tôi làm thinh mặt mày tôi bây giờ với ông, một ông đại đức bằng áo vàng, thì ta vô ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết ông bỏ quần tay này biết nói cũng như ông kia, hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Mắt phàm làm sao xin. Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trượt tầm thôi.
Chỉ có tu mới mở được cái này.
Ôi trời, xét được người nào tiến. Chúng ta là người đang thực hiện. Chúng ta có phép soi hồn, đang thực hiện con mắt xuống. Và lúc đó chúng ta xét ra. Chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phàm phu nữa. Chúng ta không có vuông bồi cái phạm ngã tạm bỡ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đó? À, chúng ta sẽ vui, vui với cảm thông, vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt sẵn có trong ta và ngoài ta, mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ Nam phụ lão, Nam phụ lão Âu. Rồi cũng ước mong Nam phụ lão Âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển để đóng góp cho cả không khí, để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra mới thấy thiên cơ huyền ở chỗ. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi, chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng, mà tu về đến mới vượt qua. Còn nếu không tu thì con gì vậy? Lý luận vua cả nhường cho họ cãi, mình cũng tu cả. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế, chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm trong cảnh cảm bờ đổ vỡ lưng chừng có gì đâu. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết, không có sự thường trú nữa. Hiểu rõ, mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đời đời, mà chỉ Thượng Đế mới hiểu được chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức, Ngài mới cho chúng ta thấy chân lý là vô cùng. Ngài mới cho chúng ta thấy là hồn của con là vô cùng phước quang. Người thường chưa hiểu, chưa hiểu được hồn của mình, cho nên nó yếu hèn trong yếu, đau khổ trong đau khổ, không có giải thoát. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận, chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm của tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy, tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thoái bộ, mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện du ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe, rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngang khi nghe ông Tâm nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tâm, và bấm từ đi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe thế này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phương đồng hỷ lâm đà. Tôi rất thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho giờ này chúng tôi được. Chúng tôi phải đi, chúng tôi không ngần ngại, chúng tôi phải đi, chúng tôi phải tự tiến, chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi, Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi, tôi phải đi, không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ tâm linh quang sáng đời đời của tôi, không bao giờ tôi bỏ. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về, cơ hội thấu văn cửa đêm ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc cái cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trượt của quá khứ. Đó, một cộng đồng tiên hoa, lúc đó mới thấy cái sự gì và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiến, chấp nhận. Cảm ơn các bạn.
Tôi là thứ tư, tôi còn có một cái vốn đời đời. Tôi mới thấy rõ tôi có cái vốn đời. Tôi không gặp tôi nữa, tôi tha cây. Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không. Rồi cái không mình nhấn lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn của mình mới tốt. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết thì đi đâu? Mà mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có. Chết tôi chịu chứ. Ông đâu có chịu. Phải không? Ông trông nhìn cho tôi là cùng. Nhưng phần hồn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt. Tôi phải hay. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả. Tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chị. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa. Thấy không? Sân mình quét. Cứ nhờ người ta rửa người ta quét hoài, bọn ta làm nô lệ mình đâu đâu sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bị nhiều đó, nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mọi phần đang khao khát sự công bằng và sự tự nó trở về với sự công bằng. Thì mình không có sự lượng ra. Thì bây giờ mình cứ nói xin ơn trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa. Mình có cán cân mà mình không chịu quét lên. Hả? Mình không chịu điều chỉnh. Thật vì mình bị lệnh lạc. Tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liêng xuống cũng nói vậy, tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh giận em đâu có ngủ được, mà giận vợ giận con cũng ngủ không được, là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đâu thừa ai bây giờ. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu, phải kiểm soát mình và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi, đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càng không vũ trụ, thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn vô trong cái tội lường gạt thì đợi đợi. Lường gạt các càng không vũ trụ, cho nên phần hồn nó dữ lắm. Tù là nó, nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Mà tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ. Tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế đó. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc rồi thế nào, nó qua cái khoa học thì nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tận. Mà nếu chúng ta không sửa uổng, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì tỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo phải biểu hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn, thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chôn mất đi. Rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, chứ nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây. Nhưng rồi cũng quên, cũng làm vậy. Nhưng mà bây giờ có thiên nhiên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dại nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi. Tại sao chúng ta không tin tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tin tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ là không chịu làm. Chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội mà con vũ trụ đã quy định sự sai lầm chính ta đã làm. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt tới ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là sợ nhất là sợ bệnh hoạn, không có ý tệ, sợ bệnh sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt được quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt được đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Con chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Thấy không? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định được một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới đây, sửa đi, gia đình sẽ yên ổn. Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người, cùng ứng hòa hợp với hiện đại, tôi mới kêu yên ổn, mới thấy rõ hạnh phúc. Còn không chịu thực thi, không có gì hạnh phúc. Cứ nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, đạo làm cho cái đạo, đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ. Sống thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cái dĩ biệt quá, không hòa hợp. Làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà cho giờ phút đó hai người cũng dị biệt, không chỉ hòa hợp. Để làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã nó hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chỉ nhìn nhận sự sai lầm. Tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ nâng tánh nuôi dưỡng sự so đo. Cho nên tôi thường nói với các bạn, vợ chồng là hai ông thầy. Vợ cũng thầy của chồng, mà chồng cũng thầy của vợ. Phải có cái đối nghịch với nhau, phải có kích động và phản động mới làm sáng lạng mọi sự việc và thấy rõ cái lỗi lầm của hai bên. Nhưng mà không kính nể với nhau học
để càng ngày càng lũng bại và xa cách. Phi tất cả thì giờ uổng công vay mượn của cả trời đất càng không vũ trụ mà không chịu thực thi, rồi đem tội lỗi gắn cho chứ không gắn được cho người khác đâu. Tưởng chửi người ta là gắn tội cho họ, chửi họ chừng nào thì mình bệnh nhiều chừng đó, giận họ chừng nào thì mình đau đớn chừng đó. Đừng có tưởng tôi giận họ rồi họ khổ, và tôi trù họ rồi họ mạt, chính tôi là người trù thiên hạ là tôi mạt trước. Thế họ không bao giờ mạt, cho nên tôi vô duyên không được chửi người ta, không được mắng người ta, không được nói xấu người ta, nhưng mà phải xây dựng.
Đó là phần sự.
Mình làm điều lành cho người khác là làm điều lành cho mình. Các bạn thấy một miếng đất dơ, một phạm vi một thước carê dơ mà bạn chùi cho sạch, bạn tâm còn an. Không chờ gì, huống hồ gì một cuộc đời của bạn mà bạn làm cái dơ hoài thì làm sao tâm bạn an. Bạn phải gọt rửa sạch sẽ. Bạn thấy đó là sự dơ bẩn của chính mình thì mới tiến bộ. Nhưng mà nói ở đời này không phạm phải tội, làm sao tôi chuộc tội và tôi sửa tội. Cho nên cha cho mình học trước, học cái phạm tội, học cái ác trược. Rồi từ cái ác trược đó mình chê nó, mình chán nó, mình không xài nữa, mình mới trở về chuyển lại. Thì mỗi người chúng ta đều học hết, học từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội giác ngộ, chúng ta phải trở về, có cơ hội rồi. Hạng nhất trong thế giới này là người Việt Nam thấy rõ tội lỗi của chính họ nhiều lắm. Cho nên được ưu tiên để học pháp, được ưu tiên để tu hành. Mà nếu không tu thì mất ổn. Rốt cuộc là không cách ai hay là cách mình. Chính cơ hội rất nhiều mà không giữ lấy để tiền. Cho nên cái pháp vô vi là để các bạn được tự do, tự hành, tự tiến, tự kiểm. Không có lệ thuộc một. Người trường pháp hằng đêm cũng hành như mình, cũng phải thọ lãnh những tội, những sự hình phạt nếu người làm sai. Đó là sự công bằng. Chứ không phải người trường pháp là giỏi hơn mình đâu. Nó cũng ở trong một trạng thái như mình, mà nó chịu sửa thì nó chịu. Mình có cái gương lành đó mình cũng sửa, chứ mình không có lệ thuộc bởi người trường pháp nào. Nó hỏi cho tu có buộc phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét, tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đâu có trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không nói lễ độ. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì cũng sân si cơ hở. Thì cái tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở nên thanh tịnh. Nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài hoài thì con người lịch sự ở thế gian và là một con người sáng suốt của đạo pháp. Người sáng suốt của đạo pháp là thanh tịnh. Sau cái thịnh thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác, biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Con người thông minh hẳn, biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Chứ có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới thoát được, tiến tới cái cảnh, tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử làm sao tránh khỏi cái cảnh luân hồi? Thấy không? Chứ ở thế gian sanh ra thì mừng, chết thì buộc. Có cái duyên đó mà lộn xộn. Mà người tu thấy trong sanh có tử thì các bạn tu đây là một ngày kia xuất hồn, mà các bạn chết trước khi chết. Cái sanh này nó có tử rồi, sanh tử một lượt, còn gì mà hối hận nữa. Chúng ta ngồi, chúng ta là mang bản thể con người mà nhắm mắt rồi, chúng ta thấy chúng ta đi. Trong sanh có tử đó, tử là hồn xa bản thể. Thấy không? Đạt được sanh có tử mới giải quyết được cảnh luân hồi, mới xác nhận với chứng minh rằng tôi tránh cái cảnh luân hồi. Người mê muội nó bị luân hồi, bị ngoại cảnh lôi cuốn nó mới luân hồi, còn tôi không còn nữa. Tôi đã giải quyết được rồi. Cho nên ta đề ra cái xuất hồn,
cho mình thấy. Rồi cứ tu lần lần rồi các bạn thấy bộ đầu nó rung 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 rung, đó là đi đó. Cái điện được đi lên đó, thì trong sân có tử rồi. Sao? Mình hiểu rồi, đâu có còn bận tâm và còn đau khổ nữa. Không vì sanh mà chẳng vì tử nữa. Rồi đạt cái không không gian, không thời gian, sung sướng quá rồi. Đâu có già nữa, đâu có bận tâm nữa, đâu có lụng bại nữa, chỉ có nhẹ nhàng thăng tiến mà thôi. Vì ai làm cho mình?
Chỉ mình làm cho mình, có chút đó thôi.
Chúa giảng cũng vậy, mà Phật giảng cũng vậy, mà kẻ hiền kiết cũng bao nhiêu đó.
Cho nên con người đừng sợ, phải ý thức được tất cả những từ đầu chí chung của mình là do ông trời tạo. Mình không có tạo được cái gì. Nếu mình tạo được thì mình biết cái mặt thật của mình rồi. Bây giờ cháu biết mặt thật cháu là soi kiến mới thấy mặt, một cái mặt nó chưa chắc cũng thấy già, cái mặt này phải tiêu nè. Một cái mặt thật không chết đó nó thấy chưa thấy, tại vì thiếu thanh tịnh đâu có thấy cái mặt thật.
Rồi bây giờ mình phải giải quyết cho nó thanh tịnh mình mới thấy mặt.
Khi mình thấy mặt thật của mình thấy tất cả mọi người gì vậy?
Thì lúc đó mình mới là thực hiện tình thương. Mình không có chán ghét ai và không có sợ ai.
Bởi vì nó là vốn tốt. Nó là giống của ông trời sanh cho ai sanh hết ra. Thấy không?
Ở thế gian mình lấy mắt thịt nữa, ồ, con của cha này, cha kia, cha nào.
Không có.
Bây giờ mình hiểu được con của một ông cha. Tôi cũng con ông đó mà nó cũng con. Thì tôi mới thực hiện được tình thương. Tôi lấy cái thiên yêu hòa giải, dẫn tiến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để đem lại sáng suốt cho nhau. Thấy không? Cái quý của quý nói chỗ đó. Còn mình chưa thấy không làm được.
Mình phân ra con bà A, con bà B. Nhưng mà mình tu mình hiểu rồi thì con có một trời, mình cũng có một trời, mà nó không có một trời, mình không giúp nó, giúp nó. Thấy không?
Thì mình thấy mình sướng sướng đời đời. Ở đâu cũng anh em, ở đâu cũng ruột thịt đó. Chứ không có phân cách gì. Người phân cách kẻ Tây, người Việt, người Phi, người mình tu nhẹ rồi thấy rồi đâu có phân cách nữa. Con tờ hết mà phân gì.
Thấy không?
Thì đi đâu cũng hòa hợp. Đi đâu cũng ăn. Trong lúc nào cũng như thế.
Không có nghi ngờ nữa, để về tới giờ là lo tu, rảnh là lo tu, cho nó mau. Khó nhất là xây dựng niềm tin. Chính cha trời dìu dắt từ bao nhiêu năm nay cho các tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc là niềm tin tụi nó cũng bị lung lạc. Vì tin của nó áp đảo, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn. Có tên đạo nhưng mà không hành được đạo, là vậy. Nếu như nó có tên đạo mà hành được đạo, vì bị ngoại cảnh, vì vật chất lớn cũng không lập hạnh hy sinh, làm sao đạt với đạo pháp, đạo pháp được. Không có mấy người thành công là vậy. Rồi bây giờ mình có cơ hội là mình thấy rõ rỡ Việt Nam, cơ hội thấy rõ, cho mình thấy rõ đạo pháp, cho mình thấy rõ cái quyền vi của trời đất. Rồi mình nhận thức rõ ràng mình mới đi. Khi mình quyết định rồi là không có thay đổi nữa. Chứ phải cảnh này giúp mình được đâu. Ông trời giúp tất cả mình mà giúp gì. Cảnh thế gian giúp gì. Con cái là mình sống mấy chục năm mà không biết mình nè. Có bao nhiêu đó tức là. Tôi để tôi thấy tôi là thằng gì đây nè. Cái nghiệp tôi làm sao à. Nếu tôi được luân hồi tôi phải biết tiền kiếp tôi chứ. Không? Nếu tôi có hồn tôi phải thấy hồn tôi chứ. Không? Nếu tôi là đời đời, tôi lấy cái gì ý thức tôi là đời đời.
Tôi phải tu. Ông thanh tịnh thì tôi mới thấy. Nhưng nếu tôi không có sáng suốt làm sao tôi thấy.
Vì đó mà mình có cái cơ hội kích thích mình. Và mình lại nó lại có cái pháp hỗ trợ. Mình mới dễ tiến và dễ hiểu. Còn nếu mà người ta cứ nói kích thích, kích động mình, khuyên tu, nhưng mà không có cái pháp, không có lối thoát.
Còn đây bây giờ mình đủ rồi, mình có cái pháp rồi đó. Chỉ cái mạch đi mạch đến rõ ràng.
Còn họ kia không có, họ dùng lý thuyết thôi.
đi vô đó nhờ ơn trên, đi trước rồi cũng không có đi đến đâu. Được kẹt cả đống. Mà cái này mình tự giải thoát luôn. Còn nếu mình không tu cũng thế nào giải thoát. Nó rất đơn giản là tu cho mình và tự sửa mình. À, tu sao mà thấy mình là người một tội nhân, tu sao mà thấy mình là tội lỗi đầy mình. Mới là có cơ hội tiến hóa. Còn tu mà không thấy sự tội lỗi của mình là mình còn ngoan cố, còn vung bồi tự ái. Thấy không? Thay vì tiến hóa.
Kẹt.
Rõ ràng trước mắt.